nguyên tắc thứ năm đó là thiết lập các hành động sửa chữa. Các hành động sửa chữa là khi quá trình giám sát chúng ta nhận thấy là có những cái giới hạn tới hạn bị vi phạm thì chúng ta phải tiến hành, chúng ta thiết lập ngay những hành động sửa chữa cần thiết. Thiết lập hành động sửa chữa được thực hiện khi việc giám sát chỉ ra rằng có sự dao động trong giới hạn tới hạn, nghĩa là giới hạn tới hạn đã bị vi phạm. Thì định nghĩa hành động sửa chữa là những cái hành động được thực hiện khi kết quả giám sát địa điểm CCB chỉ ra rằng điểm CCB đã hoạt động ngoài cái giới hạn tới hạn đã được định nghĩa, nghĩa là nó ngoài tầm kiểm soát. Thì hành động sửa chữa phải được xây dựng ở cho mỗi điểm CCB và hành động sửa chữa nên được lên kế hoạch trước, nghĩa là chúng ta không phải đợi đến lúc mà điểm CCB bị vi phạm thì chúng ta mới tiến hành hành động sửa chữa, mà chúng ta phải suy nghĩ trước, chúng ta phải có kế hoạch trước để chúng ta suy nghĩ ra nhiều cái phương án khác nhau. Ví dụ khi bị vi phạm như vậy thì chúng ta sẽ hành động sửa chữa như thế nào. Và chúng ta tuy nhiên là không thể nào suy nghĩ được ra tất cả các hướng cho hành động sửa chữa. Hay cũng như giống như đánh cờ tướng thì có người được nghĩ được một nước, có người nghĩ được hai nước, người nghĩ được ba nước, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta không thể nào suy nghĩ được hết tất cả những phương hướng cho những hành động sửa chữa. Vì vậy cho nên cần phải có quá trình giám sát tại chỗ để kiểm soát những sản phẩm bị lỗi, xem cái mức độ nghiêm trọng của việc mà những sản phẩm bị lỗi khi mà giới hạn tới hạn bị vi phạm như thế nào để đưa ra cái quyết định sau cùng. Thì những hành động sửa chữa thì mục đích hành động sửa chữa là để đảm bảo cái điểm CC nằm trong vòng kiểm soát và quyết định sửa chữa và loại bỏ nguyên nhân của sự dao động và khôi phục lại sự kiểm soát an toàn. Nghĩa là hành động sửa chữa thì đầu tiên khi mà chúng ta tiến hành hành động sửa chữa thì chúng ta cần phải đưa cái quy trình trở lại quy trình an toàn. Ví dụ như là cái nhiệt độ chúng ta sử dụng trong cái thiết bị thanh trùng mà nhiệt độ đang giảm xuống dưới cái mức nhiệt độ cho phép của quá trình thanh trùng, thì hành động sửa chữa đầu tiên là chúng ta phải điều chỉnh như thế nào để chúng ta tăng cái nhiệt độ trở lại cho đảm bảo nhiệt độ giới hạn của cái giới hạn tới hạn. Và sau khi chúng ta đã sửa chữa được cái thiết bị đó mà hay là cái quá trình đó cho trở về bình thường thì chúng ta mới tiến hành chúng ta phân tích để chúng ta nhận biết được những sản phẩm đã được sản xuất ra, đã được đưa ra trong cái thời gian mà cái giới hạn tới hạn bị vi phạm để chúng ta đưa ra quyết định sau cùng. Quyết định sau cùng có thể là chấp nhận cái sản phẩm đó bởi vì chúng ta thấy là cái giới hạn tới hạn bị vi phạm không nghiêm trọng, hoặc có thể là chúng ta tái sử dụng sản phẩm đó bằng cách là đi đem chế biến lại, hoặc là chúng ta có thể mang sản phẩm đó đem chế biến ra một sản phẩm khác mà cái mối nguy nó ít hơn, hoặc cái hành động cuối cùng là chúng ta có thể chúng ta tiêu hủy sản phẩm. Thì nó có nhiều cái khả năng để chúng ta đưa ra quyết định tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của cái việc giới hạn tới hạn bị vi phạm. Và chúng ta cũng như ở trong tất cả quá trình trước thì chúng ta cần phải ghi chép, chúng ta ghi chép là những hành động sửa chữa đã được thực hiện, để sau này nếu mà có thanh tra kiểm tra hay có một vấn đề gì về an toàn thực phẩm thì chúng ta có những bằng chứng chúng ta đưa ra để chúng ta chứng minh được là chúng ta đã thực hiện đúng tất cả những nguyên tắc để có thể có những hành động sửa chữa cho nó phù hợp. Thì để quản lý những sản phẩm bị lỗi thì chúng ta cần phải thực hiện để ngăn cản những sản phẩm bị lỗi mà có thể xâm nhập vào dây chuyền thực phẩm. Ví dụ như là chúng ta phải đảm bảo như là các mối nguy an toàn thực phẩm phải được giảm tới mức có thể chấp nhận được, hoặc là giảm tới mức thấp, và cái sản phẩm xuất xưởng thì vẫn được đáp ứng ở mức độ chấp nhận được về các mối nguy an toàn thực phẩm. Mặc dù sản phẩm có bị lỗi nhưng mà vẫn còn có thể là đáp ứng được, nghĩa là cái sản phẩm này mặc dù vi phạm nhưng mà vẫn có thể đáp ứng được mối nguy an toàn thực phẩm thì cũng có thể chấp nhận đưa ra thị trường được. Và tất cả những lô sản phẩm bị lỗi, tức là vi phạm giới hạn tới hạn, cần phải được quản lý với sự kiểm soát cho đến khi chúng được đánh giá. Đánh giá đây thì chúng ta có thể tổ chức cái hội đồng chuyên gia trong nhà máy để chúng ta đánh giá cái khả năng chấp nhận của sản phẩm, còn có thể là chúng ta phải mời chuyên gia bên ngoài, những chuyên người có kinh nghiệm để đánh giá thêm là cái mức độ vi phạm đó có trầm trọng hay không. Còn nếu mà chúng ta quyết định là sản phẩm là không an toàn thì phải loại bỏ, phải mang đi tiêu hủy. Và chúng ta cần phải ghi chép bằng tài liệu cụ thể tất cả những cái bước thực hiện để chúng ta đã xử lý đối với sản phẩm không an toàn. Thì khi một sản phẩm bị lỗi chỉ có thể xuất xưởng khi mà những cái bằng chứng sau đây được áp dụng, những cái điều kiện sau đây áp dụng. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái bằng chứng chứng minh rằng các biện pháp đo lường kiểm soát đã tương đối có hiệu quả và cho thấy là có sự sản phẩm có những cái sản phẩm đã được phù hợp với thực hiện kết hợp những biện pháp kiểm soát, cho thấy sản phẩm phù hợp với những cái quy trình mà được áp dụng đúng như cái dự kiến của nhà sản xuất. Và chúng ta có thể là lấy mẫu hoặc phân tích để chứng minh rằng sản phẩm bị lỗi nhưng mà vẫn chấp nhận được. Ví dụ chúng ta có thể kiểm tra vi sinh, kiểm tra tính chất cảm quan, kiểm tra những cái đặc tính về hóa học, về mà tính chất hóa lý của sản phẩm, và chúng ta đưa ra kết quả phân tích. Chúng ta thấy rằng mặc dù sản phẩm là nằm ở trong cái mối nguy là bị lỗi nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được và để có thể đưa ra ngoài thị trường, bởi vì không phải tất cả những sản phẩm nào mà nằm ở trong cái thời gian bị lỗi thì chúng ta cũng tiêu hủy hết. Và thông thường nếu vô sản phẩm không chấp nhận được thì chúng ta có thể là tái chế hoặc sản xuất tiếp. Thì sản xuất tiếp thì chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng sản xuất mà có giảm thiểu mối nguy. Ví dụ như là chúng ta sản xuất cái phi lê cá tra chẳng hạn, phi lê cá tra đông lạnh, mà chúng ta thấy là trong cái quy trình thì nó có giới hạn tới hạn vi phạm tại cái điểm mà kiểm soát mối nguy về vi sinh thực phẩm, thì chúng ta có thể chuyển sang cái dạng phải thực phẩm khác an toàn hơn. Ví dụ làm cái đồ hộp chẳng hạn, đồ hộp cá đóng hộp, thì chúng ta sử dụng quá trình thanh trùng tiệt trùng để chúng ta tiêu diệt cái mối nguy vi sinh vật, để có thể giảm cái mối nguy mà xâm nhập và vi sinh xâm nhập từ thực phẩm đến mức có thể chấp nhận được. Và cái biện pháp cuối cùng là chúng ta phải hủy bỏ hoàn toàn tất cả sản phẩm bị lỗi. Và một cái vấn đề khác mà cũng thường xảy ra đối với nhà máy xí nghiệp là chúng ta chỉ phát hiện ra việc là các sản phẩm bị lỗi khi mà sản phẩm đã được đưa ra ngoài thị trường. Đưa ra thị trường thì khi mà vấn đề đó thì chúng ta cần phải nhờ vào những cái tư liệu chúng ta ghi chép trong quá trình sản xuất thì chúng ta mới biết được là sản phẩm này đã được đưa ra thị trường, đưa ra để đến những cái người tiêu dùng nào, đến những cái kênh phân phối nào, và chúng ta phải có hình thức là thu hồi hay còn gọi là triệu hồi sản phẩm về để chúng ta tiêu hủy sản phẩm, hay chúng ta đem sản phẩm về chúng ta sử dụng cho một đích khác, thay khác với mục đích ban đầu, và hoặc là chúng ta có thể tái chế lại. Thì quy trình này chúng ta phải thực hiện càng sớm càng tốt để đảm bảo cái uy tín của nhà máy. Bởi vì nếu như nhiều khi một số nhà máy thì cũng là khi mà sản phẩm bị lỗi đưa ra thị trường thì là ngại là không có dám thu hồi, và ngại là không dám công bố bởi vì sợ ảnh hưởng tới uy tín của nhà máy. Nhưng mà thực tế chứng minh là một số công ty đã dũng cảm là nhìn nhận những cái lỗi của công ty của mình và sau đó tiến hành những quy trình thu hồi hay triệu hồi sản phẩm lại, chấp nhận tổn thất cho công ty. Nhưng mà sau đó thì uy tín của công ty vẫn được đảm bảo mà thậm chí còn tăng lên, bởi vì người tiêu dùng là hài lòng với cái sự chăm sóc khách hàng, thấy công ty là không vì lợi nhuận mà chủ yếu là quan tâm chăm sóc tới sức khỏe của khách hàng. Thì đa số những công ty lớn ví dụ Coca-Cola hay là Nestle rồi thì cũng đã từng có những cái scandal về những sản phẩm bị lỗi, nhưng mà sau đó thì họ đã dũng cảm, họ chịu chấp nhận một thiệt hại rất là lớn để triệu hồi, để thu hồi tất cả lô hàng về. Và từ sau đó thì các chuyên gia nghiên cứu là cái thị phần của họ cũng tăng lên chứ không có bị giảm sút. Nó chỉ bị giảm sút một thời gian đầu sau khi mà người ta lo lắng về cái chất lượng sản phẩm. Nhưng sau đó thì sau khi có những cái chiến lược, những cái chiến dịch mà thu hồi sản phẩm, công bố trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông, thì từ từ thì sản phẩm, uy tín sản phẩm tăng lên trở lại và cái số lượng khách hàng thậm chí nó còn nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta, đây là cái phần tóm tắt về cái quản lý sản phẩm bị lỗi. Nếu như mà chúng ta xác định cái sản phẩm có một cái mối nguy dựa an toàn thực phẩm thì cần phải dựa vào cái ý kiến đánh giá của chuyên gia có thể trong nhà máy hay ở ngoài nhà máy. Và chúng ta có thể thực hiện những cái biện pháp kiểm soát, kiểm tra bằng những biện pháp phân tích như kiểm tra mối nguy sinh học, mối nguy vật lý, mối nguy hóa học của những sản phẩm. Và nếu như là các không tồn tại các mối nguy thì chúng ta có thể xuất xưởng sản phẩm, cho phép xuất xưởng. Nếu như chúng ta đánh giá thấy là tồn tại mối nguy thì chúng ta có thể tái chế sản phẩm hoặc là chuyển hướng sử dụng khác. Còn nếu mà cuối cùng chúng ta thấy tất cả những cái mối nguy tiềm ẩn mà không thể nào được quản lý thì chúng ta cần phải tiêu hủy sản phẩm. Đó là bốn cái bước để có chúng ta cần phải áp dụng để chúng ta quản lý cái sản phẩm bị lỗi. Thì chúng ta cũng phải ghi chép hồ sơ đầy đủ cho những hành động sửa chữa. thì bao gồm là hồ sơ sản xuất thực tế cho sản phẩm và một cái tiêu chuẩn được liệt kê như là cái số của để số của ca sản xuất để quản lý sản phẩm để theo dõi cái sự theo dõi cái lô hàng và cái sự dao động của vượt quá cái giới hạn tới hạn cho phép, rồi lý do mà chúng ta cần phải tiến hành chúng ta kiểm soát, chúng ta kiểm tra, rồi ngày của sản phẩm, ngày xuất xưởng của sản phẩm, tên cá nhân chịu trách nhiệm và những cái đề nghị của người có thẩm quyền về việc sử dụng sản phẩm sau cùng. Những người thẩm quyền này thường thường có thể là đội trưởng của đội HACCP hoặc là giám đốc kỹ thuật của nhà máy để quyết định cái hình thức xử lý đối với sản phẩm, và cần phải tính toán chính xác tất cả những đơn vị sản phẩm bị sai lỗi để tính xem là cái giá trị của cái tổn thất là khoảng bao nhiêu. Và chúng ta cần phải là xem xét lại quy trình quản lý để xem là quy trình quản lý những cái sự mà vi phạm đó có được chính xác hay không, để chúng ta có những cái biện pháp xử lý kịp thời để cho quy trình nó trở lại hoạt động bình thường.